Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, vào tháng 5 năm 2024 vừa qua, thì hạm đội Phương Đông của Hải quân Ấn Độ đã hoàn thành một loạt các chuyến thăm thiện chí tới Singapore, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei. Và đây là một phần của chiến dịch triển khai đến Biển Đông. Và Hải quân Ấn Độ đã đến thăm các quốc gia Đông Nam Á này để mà thể hiện những cái ý định và nỗ lực của Ấn Độ nhằm tăng cường mạng lưới quan hệ đối tác hàng hải đang phát triển. Và những cái chuyến thăm tương tự thì cũng đã được thực hiện trong nhiều năm nay rồi. Thưa anh Quốc Vinh, chuyện này nói lên ý nghĩa gì ạ?
Theo những tuyên bố của Hải quân Ấn Độ đó, thì ngoại giao hải quân, ngoại giao hàng hải đòi hỏi phải sử dụng đến lực lượng hải quân để mà hỗ trợ các cái mục tiêu chính sách đối ngoại nhằm xây dựng, họ dùng cái chữ những cây cầu hữu nghị đó, để mà mô tả cho cái hoạt động này. Qua đó tăng cường hợp tác quốc tế một mặt và để báo hiệu cái năng lực cũng như là cái ý định ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng và các đối tác khác. Thì ngoài các cái vai trò quân sự, cảnh sát và thiện chí hay là làm những cái công tác nhân đạo, thì Ấn Độ đã sử dụng hải quân như là một cái công cụ ngoại giao quan trọng trong cái việc thúc đẩy các cái lợi ích quốc gia cũng như thúc đẩy các cái mục tiêu chính sách đối ngoại cả trong và ngoài cái lĩnh vực hàng hải. Và hơn nữa đó, khi mà họ tăng cường cái quan hệ chính trị và thiện chí thì họ làm như vậy thực sự ra nó là cái mục tiêu chính đối trong cái hoạt động ngoại giao này. Và về cái chuyện này đó thì các đợt triển khai ra nước ngoài cũng như các cái chuyến thăm các cái cảng của các đối tác thì là cái nhiệm vụ chính mà Hải quân Ấn Độ đã thực hiện. Thực sự cái chuyện này thì nó cũng không phải là đặc thù gì riêng của Hải quân Ấn Độ đâu, mà hải quân của các nước khác, hầu như là tất cả các nước mà có hoạt động hoặc là có bang giao hoặc là có những cái hợp tác ở trong khu vực đó, thì họ đều làm. Chúng ta cũng thường xuyên thấy, lấy thí dụ như là hải quân Úc của chúng ta đây hay là hải quân Mỹ đó, thì cũng thường xuyên có những cái chuyến thăm gọi là thiện chí đến các nước, và đó là các nước lớn. Các nước nhỏ họ cũng vẫn làm được những cái chuyện như vậy nữa. Ấn Độ hay là Nhật Bản thỉnh thoảng cũng có điều động những cái chuyến tàu, những chuyến tàu của hải quân đến các nước. Và rõ ràng ở trong khu vực thì cũng không thể loại trừ cái sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc họ cũng làm chuyện này.
Dạ, cảm ơn anh. Thì chắc chắn là có thể dễ hiểu đó là những cái chuyến thăm thiện chí của Hải quân Ấn Độ đến những cái cảng biển của các quốc gia ven biển là một cái khía cạnh quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, như anh vừa giải thích. Thế nhưng đằng sau những cái nghi thức chào đón rồi tổ chức những cuộc diễn tập trong thời bình đó, thì có điều gì đặc biệt đằng sau những cái chuyến thăm thân thiện này mà hiện nay đang được tăng cường không ạ?
Tôi nghĩ rằng là chúng đóng cái vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác hàng hải và gửi đi những cái tín hiệu chiến lược đến tất cả các đồng minh và nháy nháy các đối thủ tiềm tàng. Đó, thì một trong những người chẳng hạn như là học giả Barry Blechman thì ông có đưa ra một cái nhận xét như thế này mà tôi thấy rất là chí lý. Ông nói rằng là cái sự hiện diện đơn thuần của một lực lượng hải quân trong một khu vực mà phục vụ cho cái nhiệm vụ chính trị đó, thì bất kể thành phần như thế nào thì cái nhiệm vụ hoặc là hoạt động của cái lực lượng này, ngay cả khi không có bất kỳ hoạt động ngoại giao nào hướng đến những cái mục đích tương tự cả, thì do đó là một cái quốc gia mà thiết lập cái sự hiện diện của hải quân của mình ở trong thời bình tại một cái khu vực cụ thể nào đó mà có khả năng là nó sẽ có những cái biến động hoặc là những cái biến chuyển địa chính trị, thì rõ ràng là khi làm như vậy đó thì Ấn Độ cũng như các nước tương tự mà làm những cái chuyện như thế này thì đều có cái khả năng là giành được cái ảnh hưởng ở trong cái khu vực đó thôi, thì cái đó là cái kết quả đương nhiên rồi.
Dạ, thế nhưng xin anh giải thích rõ một chút về cái sự tăng cường ảnh hưởng đó, nói qua một chút về chính sách đối ngoại của Ấn Độ chẳng hạn, mặc dù là Ấn Độ đã cử các tàu chiến hải quân đi thăm thiện chí các quốc gia ở trên khắp thế giới luôn kể từ khi họ giành độc lập, thế nhưng trọng tâm bây giờ của họ thì đã chủ yếu là chuyển sang đến thăm những cái cảng biển ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong những năm gần đây. Thì cái sự chuyển dịch này có phản ánh một cái sự thay đổi trong chính sách đối ngoại và cái sự thay đổi về sự hiện diện của họ không ạ? À?
Tôi nghĩ là có thể là trong những năm trước thì họ chưa ở trong cái hoàn cảnh cũng như cái điều kiện thuận lợi để mà có thể làm những cái chuyện như vậy. Nhưng mà kể từ khi mà Ấn Độ tham gia vào trong cái gọi là Bộ Tứ đó, thì trong bốn cái cường quốc mà ở trong khu vực đó, và sau khi Hoa Kỳ họ tái khẳng định cái chiến lược của họ ở trong khu vực Thái Bình Dương và bao gồm luôn cả Ấn Độ Dương, thì rõ ràng là Ấn Độ sẽ phải đóng một cái vai trò ở trong cái sự sắp xếp mới này, và cái vai trò đó thì đâu có thể có ai mà đảm nhận mà phù hợp hơn là cái lực lượng hải quân. Đó, trong những năm gần đây thì các tàu hải quân Ấn Độ đến từ hạm đội phương Đông của họ đó thì đã tích cực tham gia vào các cái chuyến thăm thiện chí đến những cái quốc gia đồng minh ở trên vùng Thái Bình Dương cũng như là Biển Đông. Ví dụ như là chỉ riêng trong năm 2023 thôi thì Hải quân Ấn Độ đã ghé thăm các cảng ở Campuchia nè, New Zealand nè và Papua New Guinea. Tuy nhiên những cái chuyến thăm này đó không chỉ là những cái cử chỉ thường lệ, tức là nhằm tăng cường về mặt ngoại giao hay là hợp tác về mặt an ninh quốc phòng đâu, mà thường á là tôi nghĩ nó mang theo một cái thông điệp chiến lược, nếu như chúng ta có thể dùng cái chữ đó để mà mô tả cái động thái này. Và cái thông điệp chiến lược này nhắm đến ai, đặc biệt là nhắm đến Trung Quốc ở trong trường hợp này. Ấn Độ thì họ có thể dùng cái chữ gọi là đối thủ tiềm tàng, và cũng không có gọi là ít khi nào trực tiếp nêu tên một ai đó, nhưng mà mọi người có vẻ như là đều hiểu ngầm rằng là đó là cái này là đang nói đến Trung Quốc, nhắm đến Trung Quốc. Thì cái thời điểm của những cái đợt triển khai phải nói là rất là quan trọng đó, vì cái sự hiện diện, cái hoạt động của Hải quân Ấn Độ mở rộng đó đó thì nó đã diễn ra ở Biển Đông trong cái bối cảnh mà cái gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đó, thành thử ra là các cái chuyến ghé cảng của Hải quân Ấn Độ vào các cái quốc gia mà có liên quan đến những cái tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông đó với Trung Quốc, thì rõ ràng cái đó đâu phải là ngẫu nhiên, họ họ biết như thế và họ cố tình như thế, tức là ghé thăm những cái quốc gia đó. Tại sao không ghé thăm quốc gia nào khác? Tại sao mà lại chỉ ghé thăm những cái quốc gia mà nó có liên quan đến những cái tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông với Trung Quốc thôi? Đó thì chẳng phải là đó là cái điều hiển nhiên sao?
Dạ, dạ cảm ơn anh. Như vậy có thể nói là những cái chuyến viếng thăm thiện chí này của Ấn Độ có báo hiệu một cái sự răn đe đối với các đối thủ tiềm tàng mà trong trường hợp này như anh vừa nói là Trung Quốc không ạ?
Cái này là ăn thua cái hiểu của chúng ta và cái diễn dịch cũng như diễn giải của từng nước mà có liên quan. Thật sự thì nó cũng không đến nỗi gọi là gay gắt quá đến như vậy, cũng chẳng có gì để mà phải cảnh báo hay là cái gì hết trơn đó. Nhưng mà rõ ràng thì kể từ khi mà quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn sau các cái cuộc đụng độ biên giới trong năm 2020 đó, cái này là biên giới trên bộ đó, thì Ấn Độ ngày càng định vị mình là cái đối trọng đó, và xem Trung Quốc là đối thủ và càng tìm cách để mà đối lại với cái sự quyết đoán của Trung Quốc ở trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đó. Và Ấn Độ đã không có ngần ngại triển khai những cái lực lượng hải quân, những cái chiến hạm của họ đến Biển Đông để mà khẳng định những cái thay đổi về mặt chính sách của họ. Thì năm 2021 thì hải quân Ấn Độ đã tiến hành các cái cuộc tập trận với Úc nè, Indonesia này, Malaysia này, Philippines này và cả Việt Nam nữa. Rồi đến năm 2023 thì họ tham gia một cuộc tập trận chung với 7 lực lượng hải quân trong các nước thành viên của ASEAN ở Biển Đông. Và tiếp theo đó đó là một cái tuyên bố chung đưa ra cùng với Manila, Philippines để mà kêu gọi Trung Quốc là tôn trọng luật pháp quốc tế liên quan đến cái yêu cầu sách lãnh thổ của mình, tức là đường lưỡi bò của Trung Quốc đó gần như là liếm trọn cả Biển Đông. Cái chuyện này là cái chuyện phải nói hy hữu, bởi vì trước đó thì Ấn Độ chưa bao giờ mà lên tiếng một cách rõ ràng để mà ủng hộ một trong những nước mà có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Trung Quốc hết cả. Có thể nói đây là lần đầu tiên đó, mà khi Ấn Độ họ làm như vậy thì rõ ràng là cái tín hiệu đó là Bắc Kinh họ sẽ nhận được thôi. Đó thì cái đợt triển khai mới nhất vừa qua đó thì cho thấy rằng là cái sự thay đổi về mặt chiến lược cũng như cái chính sách của Ấn Độ ở trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và trong đó bao gồm cả Biển Đông nữa, thì nó là một cái gì đó nó rất là thật và nó nhất quán và nó sẽ được tiếp tục.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Những cái hành động vừa rồi ở Ấn Độ là tại Biển Đông, còn đi xa hơn đến Nam tới Bình Dương thì cụ thể những cái tham vọng đối trọng của Ấn Độ thì vươn đến vùng biển này như thế nào ạ?
Nam Thái Bình Dương, tôi nghĩ rằng là Ấn Độ họ cũng đã nhận ra rằng đây là một cái khu vực cạnh tranh chiến lược khác giữa họ với lại Bắc Kinh, mà Ấn Độ có thể là đã đi sau một bước so với Bắc Kinh, bởi vì cái sự hiện diện của Trung Quốc ở các nước Nam Thái Bình Dương đã diễn ra rất là lâu, thậm chí là nếu có thể nói là khuynh đảo luôn cái chính sách ngoại giao của một số nước ở Nam Thái Bình Dương, các cái đảo quốc đó. Thế thí dụ như trong cái vấn đề gọi là đoạn giao với Đài Loan chẳng hạn, để mà đứng về phía Bắc Kinh, ủng hộ cái chính sách một Trung Quốc của Bắc Kinh đó. Thì Trung Quốc họ đã mở rộng đáng kể cái ảnh hưởng của mình đối với các đảo quốc ở cái khu vực này đó, và nó xem như là một cái nhân tố về mặt an ninh cũng như là kinh tế quan trọng ở trong khu vực rồi, cái vai trò của Trung Quốc đó. Mặc dù Ấn Độ chủ yếu đóng vai trò là đối tác phát triển với các quốc gia ở Nam Thái Bình Dương thôi, nhưng mà hiện nay đó thì họ cũng đang hướng đến việc tăng cường sự tham gia của mình. Nói thì nói vậy nhưng mà thật sự ra tôi nghĩ là Ấn Độ họ ở trong một cái vị trí, một cái vị thế phải nói là thuận lợi khi mà họ làm cái chuyện đó. Tôi lấy thí dụ như bây giờ ở Fiji đi, thì đại đa số dân chúng ở Fiji là người Ấn Độ, có gốc Ấn Độ. Đó, thành thử ra là họ có rất là nhiều lý do để mà tăng cường cái sự hiện diện cũng như sự hợp tác, sự hỗ trợ cho các nước ở Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ, là họ ở trong cái vị trí có thể làm những cái chuyện này nó rất là dễ dàng và rất là tự nhiên, sẽ không có ai thắc mắc hết. Thì cái điều này nó cũng đã được chứng minh sau cái hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác Ấn Độ Thái Bình Dương lần thứ ba. À, thì vào cái lúc đó đó là hai chiến hạm của hải quân Ấn Độ đã có chuyến thăm thiện chí đến Port Moresby, Papua New Guinea, đó thể hiện cái ý định của Ấn Độ trong cái việc mà tăng cường cái邦交ở trong khu vực.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.